This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, không biết ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán của mình như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Dung vì những ngày qua thì chúng ta biết rằng cái tình hình của Greek Hy Lạp đó, họ cũng đã tuyên bố vỡ nợ khi mà họ trả không nổi trên 1 tỷ cho IMF. Và lúc đó thì cái thị trường chứng khoán nó stumble rất là mạnh, nó thê thảm, nó rớt đến 300-400 điểm. Nhưng mà những ngày khoảng chừng 2-3 ngày trở lại đây thì họ thị trường chứng khoán có lên trở lại, nhưng mà ví dụ nói là dùng cái từ mà không có sai, đó là nó bò từ từ trở lại. Riêng về Dow Jones đã lên được 27 điểm và con số hiện tại bây giờ vẫn còn rất là thấp, đó là 17.785 điểm. Và trong khi đó thì Nasdaq lại rớt 90.97, tức là con số gần 5.012 điểm, nhưng mà nó vẫn còn trên 5.000 là ok. Và S&P 500 lại lên 3 điểm và con số hiện tại là 2.080 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.38%. Dầu thô thì lên 1 đồng 26 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 68 xu. Chúng thấy rằng dầu thô đang từ từ bò trở lại. Ngày hôm qua thì lúc mà mở cửa thì khoảng 56 đồng. Và euro hiện tại đổi được khoảng 1 đồng 11 xu. Rồi vàng thì giảm 34 xu, một ao vàng là 1.165 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.25%, tuần rồi cao nhất là 4.20%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là 3.19%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.330.000 đồng cho một lượng. Và phải nói rằng cái tình hình thất nghiệp đã giảm một cách gọi là không thể tưởng tượng được trong khoảng 7 năm qua, và đến ngày hôm nay thì nó là cái con số mà mướn vào cũng gia tăng. Trên toàn quốc hiện tại bây giờ cái mức thất nghiệp chỉ có 5.3% mà thôi, và theo như cái bản tin Bộ Lao động đưa ra là thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2008 cho đến nay. Và trong khi đó thì cái con số mà được mướn vào trong tháng 6 cũng còn rất là cao, là 223.000 người được mướn vào. Và đây con số đã cho thấy cái kim của đồng hồ gọi là kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái tình hình công ăn việc làm, đã vượt qua cái mức mà trước khi cái financial crisis, tức là trước khi mà cái cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra khoảng năm 2008, thì phải nói được bây giờ con số này nó cao hơn thời điểm trước đó nữa. Vậy thì phải nói kinh tế Hoa Kỳ đang trong cái đà rất là tươi sáng. Trong khi đó thì Tesla, là một cái xe mà chúng ta biết là chạy bằng điện của Hoa Kỳ mà sản xuất cũng từ USA make, cái xe này trong cái second quarter, tức là cái quý tam cá nguyệt thứ hai đó, họ đã bán ra, tức là giao hàng ra đó là 11.000 chiếc xe, và đây là đánh dấu một cái kỷ lục xe mà Tesla đã bán ra trên thị trường của năm 2015, đặc biệt vào quý 2. Và cách đây 2 ngày thì Dũng có gửi đến quý vị cái bản tin về những cái Whole Foods, cái tiệm mà bán lương thực thực phẩm đó, và dùng cũng không sai là thực phẩm sạch mà chúng ta thường thường thấy cái chợ này everywhere. Nhưng mà trong những ngày qua thì họ đã bị mang tai tiếng rất là nhiều khi mà bị đặc biệt về Consumer Report rồi TFA, họ điều tra cái công ty này, những cái dãy hàng bán lương thực này. Họ nói rằng chợ này hình như bán đồ không có cân đo đúng, và cái điều đó thì đã gây ra một cái sự tranh cãi rất là nhiều. Rồi sau đó người dân họ cũng một tẩy chay, rồi báo chí đưa tin cái chuyện này xảy ra trước đây là ở California, rồi bây giờ tưởng nó đã bị phạt 800 mấy chục ngàn, tưởng là họ đã sợ rồi, nhưng mà họ tiếp tục làm điều này, và đã hiện tại bây giờ đã xảy ra ở New York. Sau khi mà một dãy sự tai tiếng xảy ra thì ngày hôm qua hai người đứng đầu, tức là người CEO của cái chợ này tên là John Markey và ông Walt Roth, đã đứng ra xin lỗi những cái người khách hàng mà từng đến ủng hộ cho cái chợ này. Và cái đoạn video ngắn họ đã xin lỗi vì đã overcharge tức là thí dụ như cái này để 1 kg nhưng mà thật sự cân lại chỉ có 800 gram thôi. Thí dụ nghĩ rằng cái chuyện này chỉ ở Việt Nam thôi, nhưng mà không ngờ nó đã xảy ra ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và trong khi đó, một bản tin khác lại ngược lại nữa là một cái người CEO mà ông này rất là dễ thương, khi mà ông đã ông tên là Bobby First của cái công ty tên là Hellstream. Ông đã bỏ ra 1,5 triệu cái tiền cá nhân của ông và những cái nó quy ra bằng cổ phiếu đó, ông đã cho lại 600 nhân viên, và nếu chia đều ra thì khoảng một người được 2,5 triệu, tức là cổ phiếu này họ sẽ chia đều ra cho 600 người và ông đã cho đi 1,5 triệu. Và đây là một cái hành động gọi là chưa từng có trong thế giới kinh doanh từ trước đến nay, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp theo tin này mới pop up lên là Hoa Kỳ đã đưa đơn kiện cái hãng gọi là Electrolux. Electrolux thì tiếng Việt là đây một cái công ty làm bộ điện đồ về gia dụng, và không phải là ở đây mà họ Thụy Điển, Sweden, và rất là lớn, công ty lớn. Trước đây họ đã thu mua lại Richardere, Kenmore, rồi Tappan. Những cái brand này hầu như từ từ đã bị Electrolux đã thu mua lại. Và cách đây một năm thì họ cũng đã dòm ngó đến General Electric, tức là GE đó. Và hôm cách đây vài ngày thì họ bắt đầu định ngồi xuống, họ nộp điện đưa đơn lên đang chuẩn bị mà thu mua luôn cái công ty GE. Nhưng mà Hoa Kỳ, đặc biệt là tòa án của Hoa Kỳ đã đưa đơn chặn lại ngay thì cái điều này, chuẩn bị đưa tiền là 3,3 tỷ để mua lại cái công ty GE từ Electrolux. Thì Hoa Kỳ nói rằng trường hợp mà thu mua như vậy đó, nó sẽ làm cho sự cạnh tranh nó ngắn lại, ít lại, thì nó sẽ rất là thê thảm cho những cái gọi là competition, tức là sự cạnh tranh. Và đồng thời nếu cạnh tranh nó không có mãnh liệt như vậy đó, thì người consumer, tức là người dân đó, sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng cái công ty này họ thu lại trước đây thì nó sẽ gom từ từ, là chúng ta mua thứ nhất 3 cái món hàng mà chúng ta mua sẽ mắc nếu mà những công ty này họ từ từ sát nhập lại với nhau. Thứ nhất là cái stove, tức là cái lò, rồi cooktop, rồi oven. Rồi trong cái đó thì Whirlpool đã mua lại Maytag năm 2006, và hầu như giống như cái tình trạng của cái hãng máy bay cũng vậy, thưa quý vị. Họ càng ngày, trước đây chúng ta có 10 cái công ty bán đồ thì chúng ta có 10 cái đối thủ cạnh tranh chung với nhau. Bây giờ thành 5 thôi thì chỉ còn có 5 đối thủ. Thì mà nếu 5 đối thủ này mua ra mua lại nó còn có 3 đối thủ nữa, thì thật sự ra người dân sẽ không còn cách nào mà đi trong 1, 2, 3, mà giá giống nhau thì chúng ta sẽ trả tiền càng ngày càng cao. Như thế Hoa Kỳ đã chặn đứng cái điều này, và không biết trong tương lai như thế nào. Và một bản tin nữa thì ngày hôm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt được 4 người từ quốc gia khác, họ dùng là foreign nations. Thì thực sự ra thì Dũng nói thẳng luôn, 4 người này là những người Trung Quốc. Vì khi họ bắt được 4 người này đó, thì những 4 người này là chuyên gia chuyển hàng từ Trung Quốc qua Mỹ, mà họ là smuggling, tức là buôn lậu đó. Mà tất cả những mặt hàng họ đem vô đó là iPhone, iPad, iPod, rồi những cái camcorder của Sony nữa. Hầu như những cái mặt hàng họ đem vào là của hai hãng lớn là Sony và hãng Apple. Và họ, theo như giới chức Hoa Kỳ cho biết rằng đây là những mặt hàng hoàn toàn giả mạo. Họ đem vào và làm ý như thiệt. Theo sự điều tra của cảnh sát Hoa Kỳ thì những người này đã đi vào Hoa Kỳ từ năm 2009 cho đến nay. Và cái số tiền mà họ tịch thu, xin lỗi, cái số mà mặt hàng mà họ tịch thu được như là iPhone, iPad, iPod hay là những cái camcorder đó, là hoàn toàn 100% là đồ giả, làm y như thiệt. Nhưng mà nếu mà giá trị những cái đồ này mà họ bán ra theo cái giá trị tiền đồ thiệt đó, thì nó đến 15 triệu Mỹ Kim. Vậy thì quý vị nên nhớ, những cái iPhone, iPad, iPod hay là cái camcorder mà Sony quý vị đang xài đó, cẩn thận, coi chừng là đồ giả. Ví dụ thấy rằng thời điểm này thật sự là đồ giả, đồ thiệt không biết được. Vậy thì quý vị nên cẩn thận, vì họ nói rằng cái đồ giả này nó counterfeit y như thiệt, không có khác gì hết. Vì nên cẩn thận, nếu ai bán iPhone mà khoảng chừng 200-300, hay là iPad, hay là iPod, hay là camcorder mà hiệu Sony đó, mà chúng ta thấy cái giá rẻ, thường dùng từ là giá rẻ bất ngờ đó, thì chúng ta coi chừng bị bỡ ngỡ, cái thưa quý vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin này khá thú vị mà tôi cũng đọc xong thích nhất cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang gọi là điều tra gắt gao những hãng máy bay đó. Họ nghi rằng những máy bay này đã thông đồng với nhau để mà làm cho giá bay nó cao ngất ngưỡng. Khi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ họ đưa ra ngày hôm qua, họ nói rằng họ sẽ bắt đầu điều tra nếu mà cái hãng máy bay này thông đồng với nhau để mà làm cho giá bay nó lên cao đó, thì đó là illegally, tức là đây là phạm luật. Và theo như cái người đứng đầu của Hoa Kỳ, và họ đã gửi đơn đến cho những cái US carrier, tức là những cái hãng máy bay người đứng đầu đó, họ yêu cầu những hãng này phải cho họ biết những cái số ghế mà hãng máy bay đưa ra là bao nhiêu. Đồng thời họ cũng cho biết rằng cái sự gọi là investor là như thế nào, security analyst như thế nào, rồi ngay cả cái public là như thế nào. Họ đưa ra những cái bốn cái mấu chốt chính đó, và họ cho biết rằng không phải là ngay hôm nay mới đưa, mà đưa lại tất cả những cái record từ tháng 1 năm 2010 cho đến nay. Bởi vì thấy, để Tiến Dũng đưa một cái bức hình cho quý vị thấy như thế này. Thí dụ như một ngày đó, một ngày hôm nay đi, Delta là bay 4 chuyến, American Airlines 4 chuyến, hay là United Continental 4 chuyến, Southwest Airlines 4 chuyến. Nhưng mà thấy cái số người đi hình như là nó ít quá đi, thì họ sẽ thông đồng với nhau, bây giờ không được 4 chuyến thì sẽ dư ghế, họ sẽ kéo lại mỗi mấy hãng máy bay vậy, bay 3 chuyến thôi. Thì người dân sẽ bắt đầu dồn lại thiếu vé, mà khi thiếu vé như vậy đó, thì easy để mà nâng cái vé máy bay lên. Đó là những gì mà những hãng airline hiện tại bây giờ đang làm, mà họ nghi ngờ, chứ không phải là đang làm, họ chính phủ Hoa Kỳ đang nghi ngờ họ làm như vậy. Tức là họ thông đồng với nhau, họ sẽ giảm cắt đi những chuyến bay lại, tức là họ sẽ reduce limit cái flight để cho cái số người mà hành khách càng tăng lên. Và khi chúng ta thấy rằng cái số vé nó ít như vậy mà số ghế nó không còn nhiều đó, thì họ rất là dễ dàng để mà nâng cái vé máy bay lên. Mà Tiến Dũng thấy rằng thật sự hãng máy bay, Tiến Dũng thấy họ tham vô cùng. Vì thế Hoa Kỳ họ đã để một thời gian dài như vậy, nhưng mà bây giờ họ bắt đầu họ đánh mạnh trên những hãng máy bay, vì họ thấy nhà nào là chúng ta thấy cắt đi những cái phần ăn, rồi sau này cái phần uống, rồi ngay cả những cái hành lý người ta gửi đi đó trước đây là free, nhưng bây giờ họ cũng đã tính tiền luôn. Rồi trong tương lai không biết như thế nào, có thể chúng ta dùng toilet cũng phải trả tiền nữa, quý vị. Và bản tin kế tiếp, đoạn tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói là cái work life. Và thấy là cái trường hợp ở Hoa Kỳ, đặc biệt Hoa Kỳ thôi, chúng ta làm việc bao nhiêu giờ cho một ngày. Thì theo cái Bộ Lao động đưa ra, họ cho biết rằng thì trung bình đó, thì người dân Hoa Kỳ làm khoảng 8 giờ 11 phút cho một ngày, tức là 8 hours and 11 minutes a day. Và theo như cho biết rằng những cái người working from home đang tăng lên từ năm 2003 chỉ có 19%, và đến ngày hôm nay là đến 23%. Và working from home, thật sự nói working from home phải là ngồi làm việc liên tục, họ chỉ đi check email, rồi họ remotely làm việc, rồi họ dùng cái software SMS hay thế nào đó, họ load vào cái hãng của họ, rồi họ ngồi họ xài, họ chỉnh, họ làm vân vân. Nhưng mà là work from home nó rất là thoải mái hơn ở hãng rất nhiều, và cũng consider là 8 giờ 11 phút. Và những cái người mà làm full time đó, đa số tất cả những người làm full time Hoa Kỳ thì người đàn ông làm việc nhiều hơn người phụ nữ, và trung bình như vậy người đàn ông làm hơn người phụ nữ đến 37 phút cho một ngày. Và theo những con số đưa ra thì người Hoa Kỳ sleep khoảng giờ ngủ của họ đó là họ ngủ khoảng 7 giờ 50 phút, không được đến chỉ cần thiếu 10 phút thôi là đúng 8 tiếng, mà theo trung bình thì người ta nói là chúng ta phải nên ngủ 8 tiếng cho một ngày. Nhưng mà người Hoa Kỳ hiện tại bây giờ ngủ chỉ có 7 giờ 50 phút. Đồng thời những cái làm việc ở nhà lặt vặt linh tinh, giặt đồ, rửa chén hay là cho con ăn vân là khoảng 58 phút. Và người Hoa Kỳ đã chi ra một ngày như vậy đó là 26 phút shopping, không kể là shopping online hay là đi đến cửa hàng vân vân. Và lo lắng cho gia đình là cái con số mà tôi thấy thê thảm nhất. Hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ chỉ lo cho gia đình, cái care for family giờ đó chỉ còn có 25 phút mà thôi. Chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta nằm trong cái khoảng này thì chúng ta nên cho thêm chút xíu, vì 25 phút thì không đủ. Và work relay tức là những cái công việc làm, chúng ta bất cứ việc làm gì thì trung bình một ngày là 8 giờ 52 phút. Rồi những cái giờ sport lại nhiều hơn là cho lo lắng cho gia đình, đến khoảng 3 giờ sport và leisure, tức là chúng ta đi chơi, đi thoải mái, đi vòng vòng, đi coi phim hay gì đó, là đến 3 tiếng lần, trong cái đó lo cho gia đình chỉ 25 phút mà thôi. Rồi chúng ta ăn và uống, một ngày người dân Hoa Kỳ chỉ bỏ ra chỉ có 1 giờ. Và chúng thấy cái giờ này nó xáo trộn vô cùng. Ăn chỉ có 1 giờ, mà trong đó chúng ta ăn 3 bữa cho một ngày. Trong khi đó thì cái giờ chơi và giờ đi sport thì lại nhiều hơn đến 3 tiếng lần. Mà nhưng mà cái giờ mà chúng thấy nó tệ nhất là lo lắng cho gia đình chỉ có 25 phút mà thôi, thưa vị. Nên chúng ta thay đổi đường theo Hoa Kỳ, thật sự cái giờ này nó sẽ làm hư hại hết. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, trong cái bản thống kê của anh Tiến Dũng thì ra Minh Nhung không có thấy là liệt kê cái giờ mà xài máy vi tính rồi điện thoại, nhìn vào điện thoại đó. Thay vì nhìn vào máy vi tính thì bây giờ cái điện thoại mình cũng là điện thoại thông minh, cái gì cũng có. Người lớn thì thường nhìn vào cái điện thoại.
8 giờ 52 phút, nó vừa work related activity, tức là activity tức là chúng ta coi điện thoại cũng là làm việc, tính bất cứ gì khác.
Và Minh Nhung thấy rằng anh liệt kê là người đàn ông đó, người đàn ông đó làm việc nhiều hơn người phụ nữ là 37 phút. Cái này Minh Nhung ghi xuống luôn nè. Nhưng mà thật sự là chắc là tính cái thời gian kiếm ra tiền thôi, chứ mà nếu mà nói về cái thời gian làm việc mà cộng thêm việc nhà nữa là phụ nữ làm nhiều hơn là cái chắc rồi đó anh Tiến Dũng.
Tiến Dũng cũng đồng ý Minh Dung, nhưng mà làm
anh
việc
là
nhiều
phải
hơn hay là
nghe
đi theo thống kê, thì Dũng thấy là người nữ với người nam thật sự là ở Hoa Kỳ mình, người Mỹ thôi, thống kê này của người Mỹ, người Việt lại khác. Minh Dung nói như vậy thì ông Dũng đồng ý là người người Việt Nam thì người đàn ông và người phụ nữ họ làm việc hầu như là bằng giờ với nhau đó Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bạn tin buổi sáng ngày hôm nay, và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.